chướng ngại đối với pháp vô vi, có ngăn cách, đều chẳng phải là pháp phương tiện. Pháp phương tiện được nói trong Phật Pháp chính là thể và dụng như một, lý và sự chẳng hai. Vừa có thể, vừa có dụng, vừa có lý, vừa có sự. Sự chính là lý, lý chính là sự, thể chính là dụng, dụng chính là thể. Đó mới gọi là phương tiện. Chúng ta muốn học đạo thì phải học đạo lý này. Chúng tôi nói chuyện này cụ thể hơn một chút, dễ hiểu, minh bạch hơn một chút. Thì thể là gì? Thể là tâm thanh tịnh. Dụng là gì? Chính là chúng ta ăn cơm, mặc áo, đãi người tiếp vật. Nói đến tu hành, tức là tu cái tâm thanh tịnh trong lúc ăn cơm, mặc áo, đãi người tiếp vật mà thôi. Thanh tịnh, từ bi, bình đẳng trong lúc mặc áo, ăn cơm, đãi người tiếp vật học điều này. Ở đây, lấy tâm bình đẳng làm cơ sở. Tâm bình đẳng chính là trực tâm trong Bồ Đề Tâm. Nói trực tâm thì sẽ không khó hiểu cho lắm. Trên cùng với chư Phật, dưới cùng với hết thảy chúng sanh, hữu tình và vô tình, thảy đều bình đẳng. Trong ấy chắc chắn không có cao thấp. Lấy tâm này làm cơ sở. Tự thụ dụng là thanh tịnh, tha thụ dụng là từ bi. Đối đãi với người khác là một niềm từ bi, chắc chắn là lòng từ bi bình đẳng. Từ bi chẳng trở ngại thanh tịnh. Thanh tịnh và bình đẳng là một thể. Từ bi là khởi tác dụng, là ứng dụng nơi sự. Người thế gian gọi tâm từ bi là lòng yêu thương. Vì sao Phật Pháp chẳng gọi từ bi là ái? Sợ quý vị mê muội. Lòng yêu thương xuất phát từ tâm bình đẳng, từ tâm thanh tịnh, bèn được đổi tên gọi nó là tâm từ bi, mang ý nghĩa như thế đó. Tâm yêu thương bình thường của phàm nhân sanh từ cảm tình, đó là sai lầm. Nó có dụng nhưng thiếu thể. Nếu tác dụng ấy lại đồng thời có thể, thì ta chẳng gọi dụng ấy là ái, mà thay bằng danh từ từ bi. Thực ra từ bi là ái, ái là từ bi, nhưng điểm xuất phát khác nhau. Một đằng sanh từ tâm thanh tịnh, một đằng sanh từ tâm ô nhiễm. Sanh từ tâm ô nhiễm thì gọi là ái, sanh từ tâm thanh tịnh thì gọi là từ bi. Lại nói rõ hơn một chút, lòng từ bi sanh từ cái tâm thanh tịnh là chân ái. Vì sao? Nó chẳng biến đổi, là thật. Vì tâm thanh tịnh bình đẳng là chân tâm khởi tác dụng chân thật. Ái tâm, tâm yêu thương sanh từ tình thức là giả. Vì sao? Nó có thể biến đổi. Cha con cũng như vậy, cha đối với con cái lúc nhỏ rất mực yêu thương. Khi con khôn lớn cảm thấy chán ghét khôn ngằn, tâm biến đổi rồi, chẳng yêu thương nữa. Lòng yêu thương ấy là giả, chẳng thật. Đối với hết thảy chúng sanh, tâm ái của Phật, Bồ Tát là thật, quyết định chẳng biến đổi. Quý vị cung kính Phật, Bồ Tát. Phật Bồ Tát đối với quý vị từ bi. Quý vị hủy báng nhục mạ, tổn hại các ngài. Các ngài vẫn từ bi đối với quý vị, chẳng thay đổi. Chẳng thay đổi thì là thật. Hễ có thay đổi sẽ là giả. Trước khi đắc chánh định tụ, chúng ta luôn dùng cái tâm hư tình giả ý, dối mình gạt người. Khi nào sẽ dùng chân tâm? Từ trước đến nay chưa hề dùng. Cho dù quý vị nói thật lòng như thế nào, hai ngày sau sẽ thay đổi. Chính mình phải hiểu. Bất cứ ai nói họ thật lòng, chúng ta cũng đừng nên tin. Đừng để họ gạt. Bản thân chúng ta nói, tôi dùng chân tâm đối với người khác. Chúng ta biết chính mình đang tự lừa dối mình, vì cái tâm ấy khó thể tin cậy được. Nó biến đổi. Nhập chánh định tụ rồi mới chẳng biến đổi. Quý vị mới sử dụng chân tâm. Vì thế, thể dụng, lý sự nhất định phải phân biệt rõ ràng. Đó là ý nghĩa phương tiện trong Phật Pháp. Hữu phục chân vị chân lý, sự vị niệm Phật. Nếu lại nói điều này theo pháp môn niệm Phật thì tức chân thiệp sự giả. Vị tuy tức quán lý, nhi lịch niệm Phật, sự giả. Quán là lý, niệm Phật là sự. Thử ư phụ pháp, thác sự tùng hành. Tam chủng quán trung, chánh thị tùng hành, lịch sự quán lý giả. Đây là ý nghĩa phương tiện chân chánh trong pháp môn tu hành. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với câu tức dĩ diệu tâm, duyên lịch danh hiệu trong phần trước, chỉ là nói cặn kẽ hơn một chút. Diệu tâm là quán lý, lý là thể, thể là không, tịch, linh, minh. Niệm Phật là sự, từ sự mà quán lý, lý sự bất nhị. Cách quán như thế nào? Tu quán phải tự nhiên, đừng nên miễn cưỡng, mà cũng đừng cố ý. Hễ miễn cưỡng hay cố ý sẽ bị chướng ngại. Trong khi tâm chúng ta vừa khởi lên vọng tưởng, vừa nhận biết chính mình có vọng tưởng, liền ngay lập tức chuyển nó thành Phật hiệu A-di-đà Phật. Đó là quán, là giác. Trong giác có quán. Quán gì vậy? Quý vị ắt phải hiểu giáo nghĩa. Chẳng hiểu giáo nghĩa sẽ có giác mà không có quán. Hiểu được giáo nghĩa, trong ấy sẽ có cả giác lẫn quán. Hiểu rõ giáo nghĩa, một câu Nam Mô A Di Đà Phật là quy y vô lượng giác. Giác chứ không mê. Giác tâm là thanh tịnh. Giác tâm chẳng có một vật. Khi ấy sẽ vừa có giác, vừa có quán. Tùy có giác, có quán, có Phật hiệu vẫn rành rẽ phân minh, chẳng có gián đoạn. Trong ấy vừa có sự, vừa có lý. Lý chẳng ngại sự, sự chẳng ngại lý. Sẽ thành lý sự vô ngại pháp giới, như trong Kinh Hoa Nghiêm. Do một niệm có thể biến ra hết thảy sự tướng, thấy toàn thể vũ trụ và nhân sinh, không có một pháp nào chẳng phải là như thế, mà pháp nào cũng đều là như thế. Lý sự bất nhị, lý sự vô ngại. Trong khi ấy, quý vị nhất định có chỗ ngộ. Ý nghĩa là như vậy đó. Thật ra cảnh giới của kinh này chẳng phải chỉ có vậy. Nếu nâng cao hơn nữa, sẽ thành sự sự vô ngại. Lý sự đã thuần thục, thấu tỏ rồi, bèn nhập sự sự vô ngại. Bất luận trong cảnh duyên nào, dù là hoàn cảnh vật chất hay hoàn cảnh nhân sự, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, tâm quý vị vĩnh viễn thanh tịnh, tuyệt đối chẳng bị ngoại cảnh xoay chuyển. Chẳng bị cảnh chuyển thì mới có thể chuyển cảnh. Giống như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai. Giống Như Lai chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ cách tu này và cảnh giới của nó, thì đối với việc niệm Phật cầu nhất tâm bất loạn, đích xác chẳng phải là chuyện khó. Nếu chẳng hiểu rõ đạo lý này, chẳng hiểu cảnh giới này, chúng ta siêng khổ niệm Phật suốt đời, niệm đến mức công phu thành phiến thì còn có thể được. Chứ niệm đến nhất tâm bất loạn sẽ khó lắm. Chúng ta phải thường đọc tụng Di Đà Kinh sớ sao và yếu giải. Quả thật, những tác phẩm ấy sẽ giúp cho chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn trong một đời này. Không chỉ chính mình chắc chắn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà còn có thể nâng cao phẩm vị. Vì thế, những tác phẩm ấy có vô lượng công đức. Thập địa thị trung giả, thập địa văn trung, tùng sơ chí mạc, địa địa giai vân, nhất thiết sở tác bất ly niệm Phật. Hữu vân, viễn hành địa Bồ Tát, tuy chi nhất thiết quốc độ do như hư không, nhi năng dĩ thanh tịnh diệu hạnh trang nghiêm Phật độ. Đây là dẫn kinh văn từ phẩm thập địa trong kinh Hoa Nghiêm. Từ sơ địa, sơ địa là Hoan Hỷ địa, cho đến địa cuối cùng, tức địa thứ 10 là Pháp Vân địa Bồ Tát. Chúng ta thường gọi những vị Bồ Tát này là Ma Ha Tát. Những vị Bồ Tát được gọi là địa tiền, chính là những người thuộc các địa vị trước khi chứng sơ địa. Đây là các Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Địa thượng Bồ Tát là từ sơ địa trở lên, được gọi là Ma Ha Tát, đấy là Đại Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này không một ai chẳng niệm Phật. Địa địa giai vân nhất thiết sở tác bất ly niệm Phật, đủ thấy tánh chất trọng yếu và thù thắng của pháp môn niệm Phật. Hữu vân, viễn hành địa là địa thứ 7, công phu của thất địa Bồ Tát bất phàm. Bát địa là bất động địa. Thất địa Bồ Tát thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Từ kinh Nhân Vương, chúng ta thấy có ngũ nhẫn Bồ Tát thất địa, bát địa, cửu địa thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nếu nới lỏng tiêu chuẩn một chút, chúng ta nói bậc sơ trụ minh tâm kiến tánh mới chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, còn nói nghiêm ngặt thì viễn hành địa Bồ Tát mới thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Ngài biết nhất thiết quốc độ do như hư không, tức là như kinh Kim Cang đã nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Ngài không chỉ chẳng mảy may lưu luyến ngũ dục lục trần trong thế gian này, chẳng có mảy may tiêm nhiễm, mà đối với các cõi nước thanh tịnh do chư Phật đã hiện cũng chẳng tiêm nhiễm. Vì sao? Trong mắt Ngài, thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng và thế giới Sa Bà của chúng ta chẳng hai, chẳng khác. Vì sao? Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Thế giới Sa Bà là hư vọng, thế giới Cực Lạc cũng là hư vọng, thế giới Hoa Tạng cũng là hư vọng. Hư vọng và hư vọng bình đẳng, chẳng có sai biệt. Tâm các ngài thanh tịnh lắm. Ngài trang nghiêm cõi Phật như thế nào, báo ân Phật như thế nào, vẫn là dùng thanh tịnh diệu hạnh. Thanh tịnh diệu hạnh là niệm Phật, vẫn chẳng bỏ pháp môn niệm Phật,